Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm hôm nay. Trong tiết mục này chúng ta đang học Phúc Âm Giăng là một phần kỹ thuật quan trọng trong Kinh Thánh. Mục tiêu chính của sứ đồ Giăng khi viết Phúc Âm này đã được ông nêu rõ ở Phúc Âm Giăng chương 20 câu 31. Các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng của chúng ta hôm nay là bài thứ 41, Lòng Chân Thành và Cơ Hội Phục Vụ Chúa. Theo Phúc Âm Giăng chương 12, từ câu 1 đến câu 11. Kính thưa quý thính giả, khi thi hành chức vụ trên trần gian này, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thực hiện nhiều phép lạ, kể cả việc gọi Lazarơ từ chết sống lại, để chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa cao cả và có quyền trên muôn loài vạn vật, có quyền trên cả sự sống, sự chết. Sau sự việc Chúa gọi Lazarơ từ trong mồ mả sống lại, tin tức xôn xao trong dân chúng về những phép lạ Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thực hiện, khiến cho giới lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ bối rối. Họ không muốn nhìn nhận Ngài là Chúa Cứu Thế, không muốn tin Ngài là đấng Messiah phải đến theo lời tiên tri của Đức Chúa Trời. Nhưng thực tế về quyền năng lạ lùng và những lời dạy của Ngài đã đi ngược lại những lý lẽ của họ, khiến cho lập luận của họ không thể nào đứng vững. Phần kỹ thuật của sứ đồ Giăng trong sách Phúc Âm của ông cho thấy giới lãnh đạo Do Thái giáo đã đi đến quyết định cuối cùng về Chúa Giê-xu, đó là họ phải tìm mọi cách để giết Ngài. Phân đoạn Thánh Kinh hôm nay cho thấy cách đáp ứng khác nhau của những người theo Chúa. Thánh Kinh chép, 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu đến thành Bethany, nơi Lazarơ ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó và Ma-thê hầu hạ. Lazarơ là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. Bấy giờ, Mary lấy một cân dầu cam tùng hương thật, rất quý giá, xức chân Đức Chúa Giê-xu và lấy tóc mình mà lau. Cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Nhưng Judas Iscariot là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng, sao không bán dầu thơm đó lấy 300 denier đặng bố thí cho kẻ nghèo? Người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm này cho Ngài chôn xác ta. Vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn. Một bọn người Giu-đa nghe Đức Chúa Giê-xu có tại đó, bèn đến, chẳng những vì Ngài thôi, lại cũng để xem Lazarơ là người Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại. Các thầy tế lễ cả, bèn định giết luôn Lazarơ nữa, vì có nhiều người Giu-đa nhân cớ người mà chia rẽ họ và tin theo Đức Chúa Giê-xu. Câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Xin kể tên các nhân vật chính trong phân đoạn vừa đọc. Câu hỏi thứ hai. Chúng ta có thể biết gì về những đặc tính của Mary và Judas Iscariot qua câu chuyện này? Câu hỏi thứ ba. Theo ý bạn, tại sao bà Mary sẵn sàng sử dụng một số tiền lớn như vậy cho Chúa? Câu hỏi thứ tư. Động cơ nào thúc đẩy Giuđa nói những lời được ghi trong câu 5? Và câu hỏi thứ năm. Mỗi khi dâng hiến cho Chúa, bạn có tính toán không? Tại sao? Có người đã đặt tên cho phân đoạn kinh thánh này là tình yêu, nước hoa và túi tiền. Tình yêu của bà Mary dành cho Chúa thể hiện ra qua việc sức dầu thơm cho Chúa. Đối chiếu với Giuđa là người ham tiền bạc, chỉ nghĩ đến túi tiền của mình. Ba nhân vật chính trong câu chuyện này là Chúa Giê-xu, bà Mary và ông Giuđa. Chúa Giê-xu được anh em nhà Lazarơ đãi tiệc, có lẽ để ăn mừng về việc Lazarơ sống lại. Một lần nữa, chúng ta lại thấy bà Ma-thê là người hầu hạ, phục vụ người khác. Chúng ta có thể xem trong Luca chương 10, câu 38 đến 42 để thấy điều này. Trong phần kinh thánh hôm nay, Mary lại là người chú ý đến những giá trị tinh thần. Bà lo sức dầu thơm cho Chúa Giê-xu. Hai người cùng yêu Chúa, nhưng thể hiện tình yêu đó bằng hai cách khác nhau. Một người phục vụ Chúa với khả năng của mình trong những việc làm thiết thực. Người kia dâng hiến cho Chúa những điều quý giá. Trong trường hợp này, Mary dâng cho Chúa chai dầu thơm đắt tiền là giá trị tinh thần. Trong Luca chương 10 câu 38 đến 42, Chúa trách Ma-thê vì bà quá chú tâm đến việc ăn uống mà sinh ra bực tức. Khi trách bà như vậy, Chúa Giê-xu không có ý coi thường việc làm của Ma-thê. Chúa chỉ muốn cho bà thấy việc nào quan trọng hơn và nên chú tâm vào nhiều hơn. Có những buổi họp mặt trong hội thánh lại chỉ chú trọng về việc ăn uống. Nhiều người vì quá bận tâm vào việc ăn uống đã sao lãng hoặc mất dịp tiện nghe lời Chúa. Đó là điều đáng tiếc. Khi tổ chức những buổi họp mặt bồi linh, chúng ta nên đặt việc ăn uống xuống hàng thứ yếu và nên chú trọng vào việc làm thế nào để mọi người có dịp nghỉ ngơi, nghe lời Chúa. Nói như vậy, không có nghĩa là Kinh Thánh coi thường những người làm việc chân tay hay những người lo việc vặt. Những người đó vẫn đáng trọng và đáng đề cao. Bằng chứng là Kinh Thánh đã ghi lại việc bà Ma-thê hầu hạ. Dù ta làm việc gì cho Chúa, nhỏ nhặt đến đâu, Chúa cũng vẫn ghi nhớ và ta không bao giờ mất phần thưởng. Chúng ta cũng đừng cho rằng mình làm những việc nhỏ bé, không quan trọng mà sao lãng hay không làm hết lòng. Phần cuối câu 2 cho thấy ông Lazarơ là một trong những người ngồi đồng bàn với Chúa. Điều này chứng tỏ đây có thể là bữa tiệc mừng Lazarơ sống lại. Trong dịp này, bà Mary đã sử dụng một lọ nước hoa đắt tiền, sức chân cho Chúa và lấy tóc mình mà lau để bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Trên một phương diện, hành động này của bà cũng tỏ cho mọi người thấy đức tin của bà nơi Chúa là đấng cứu thế theo lời hứa, là đấng Messiah, là đấng chịu sức dầu. Câu 9 và 10 cho biết, có nhiều người Giuđa đến nhà Lazarơ trong dịp này và họ đã quyết định tin theo Chúa cứu thế Giê-xu. Nhưng ông Giuđa là một môn đồ của Chúa có mặt tại đó, lại tỏ ý tiếc và cho biết lọ nước hoa đó đáng giá đến 300 denier, theo câu thứ 5. Denier là đơn vị tiền bạc thời đó, tương đương với lương công nhật của một người. Do đó, 300 denier là tiền lương của một người làm suốt năm. Đây có lẽ là số tiền dành dụm cả đời của bà Mary, nhưng bà đã hy sinh tất cả cho Chúa. Bà Mary có lẽ không biết những việc gì sẽ xảy đến cho Chúa, nhưng Chúa cho thấy việc làm của bà tương tự như việc xức xác trước cho Chúa. điểm Chúa nhấn mạnh trong việc làm của bà là dịp tiện. Chúa không phủ nhận việc giúp người nghèo như trong câu 8, nhưng việc làm của bà Mary lúc đó là hợp thời, đúng lúc, vì đã làm cho Chúa trước lúc Chúa chết. Có những dịp tiện phục vụ Chúa mà chúng ta không nên bỏ qua. Khi dịp tiện qua đi, cố gắng của chúng ta cũng không còn giá trị gì nữa. Bà Mary đã sử dụng nước hoa cho Chúa lúc Chúa còn sống. Về sau, ông Nicodem cũng đem đến cho Chúa 100 cân một dược hòa với lư hội, theo Phúc Âm Giăng chương 19 câu 39. Nhưng lúc đó Chúa đã chết. Việc làm của ông Nicodem cũng có giá trị, nhưng so ra không quý bằng việc bà Mary xức dầu cho Chúa, vì bà làm điều đó trong cơ hội lúc Ngài còn sống. Quý vị đang có trước mắt nhiều dịp tiện để phục vụ Chúa. Quý vị có tận dụng những dịp tiện đó không? Quý vị có dâng khả năng, tiền bạc, thì giờ cho Chúa đúng lúc không? Nếu chần chừ, sẽ đến lúc quý vị phải hối tiếc vì không còn dịp tiện để phục vụ Chúa nữa. Đang khi bà Mary yêu Chúa, dâng hiến trọn vẹn cho Chúa, chúng ta thấy hình ảnh của một Judas Iscariot giả nhân giả nghĩa, làm ra vẻ thương người, nhưng thật sự, ông chỉ muốn bà Mary dâng dầu thơm đó cho Chúa, để rồi ông có dịp lấy bớt. Câu 6 cho thấy, người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc trộm lấy của người ta để ở trong. Nếu không cẩn thận, chúng ta cũng dễ mắc phải lỗi lầm của Judas. Phê bình, chỉ trích người khác khi họ hết lòng dâng hiến và phục vụ Chúa. Chúng ta có thể có những lời nói, hành động làm ra vẻ thương người, hết lòng vì Chúa, mà kỳ thực chỉ để thỏa mãn tham vọng cá nhân. Đây là hai lỗi lầm nghiêm trọng mà chúng ta phải nhờ Chúa để tránh xa. Lời Chúa phán với Judas ắt hẳn đã dạy cho ông một bài học hết sức quý báu về giá trị của tiền bạc. Nhưng tiếc thay, Judas đã không chú ý vâng giữ những lời đó cho mình, mà cứ đeo đuổi những giá trị riêng. Vì vậy mà không lâu sau đó, ông đã đành lòng bán rẻ mạng sống của chính vị thầy thân yêu của mình, chỉ với vỏn vẹn 30 nén bạc. Chúng ta cần cảnh tỉnh trước những lời dạy của Chúa để không rơi vào con đường của Judas. Điểm khác biệt quan trọng giữa bà Mary và ông Judas Iscariot trong phân đoạn này có thể nói là lòng chân thành và sự giả dối. Bà Mary yêu Chúa, biết ơn Chúa và bà đã bày tỏ lòng kính yêu đó qua hành động chân thành, dâng bình dầu thơm quý giá cho Chúa trong cơ hội phục vụ tốt nhất. Trong khi đó, Judas là người giả dối, làm ra vẻ yêu thương người nghèo mà thật sự chỉ muốn tìm lợi riêng cho mình. Hãy xét lòng mình trước mặt Chúa. Xem thử chúng ta là người yêu Chúa chân thành như Mary hay giả dối như Judas.
Chúa mơ mắt cho con người tâm tránh thay đổi.